Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài viết của tác giả Augustino Trần Cao Khải về sống mầu nhiệm thập giá thời COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Chờ Chúa Nhật về Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Tòa Thánh tăng cường chống tham nhũng. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, Linh Mục Juan Antonio Guerrero và ông Alessandro Cassini Rignini, quyền Tổng Kiểm toán của Vatican, đã ký một hiệp định cộng tác với nhau chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Hai cơ quan vừa nói sẽ gia tăng cộng tác để phát hiện những nguy cơ tham nhũng và thực thi hữu hiệu các quy luật về sự minh bạch, kiểm soát và việc đấu thầu với các hợp đồng công cộng của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican mới được phê chuẩn. Ông Cassini cho biết đây là một hành vi cụ thể hơn, chứng tỏ ý chí của Tòa Thánh phòng ngừa và bài trừ hiện tượng tham nhũng bên trong và bên ngoài quốc gia thành Vatican. Các cố gắng này đã đạt được những kết quả quan trọng trong những tháng qua. Về phần mình, Cha Guerrero, dòng tên người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế, nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống tham nhũng không những là một nghĩa vụ luân lý và là một hành vi công lý, nhưng còn giúp bài trừ nạn phí phạt trong thời điểm vốn đã có khó khăn về kinh tế do đại dịch, gây thiệt hại cho mọi người, nhất là những người yếu thế nhất như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhận xét. Hồi tháng 6 năm nay, một bộ quy luật duy nhất về các hợp đồng và đấu thầu đã được ban hành, áp dụng cho các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican về sự minh bạch, kiểm soát tập trung và cạnh tranh trong các thủ tục cho đấu thầu, với mục đích giúp quản lý tốt đẹp hơn các tài nguyên và giảm bớt nguy cơ tham nhũng. Ngoài ra, hồi tháng Giêng năm ngoái, 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn quy chế mới của Văn phòng Tổng Kiểm toán tại Vatican, nâng cơ quan này lên hàng thẩm quyền chống tham nhũng, do đó tăng cường các chức năng của cơ quan này. Tin giáo hội tại Indonesia, 30 chủng sinh ở Indonesia bị nhiễm coronavirus. Ít nhất 30 tiểu chủng sinh thuộc tiểu chủng viện Thánh Gioan Maria Vianney ở Sintang trên đảo Borneo thuộc Indonesia bị nhiễm coronavirus. Cha giám đốc Noel Faos xác nhận tin này hôm 15 tháng 9 vừa qua với hãng tin Asia News ở Roma. Cha nói, tất cả các chủng sinh bị nhiễm coronavirus đã được chính quyền y tế địa phương đối xử rất tốt. Hiện nay các chú đang được chăm sóc chữa trị tại nhà thương công Adem Zoen ở trung tâm thành phố Sintang. Tất cả các hoạt động của tiểu chủng viện bị ngừng trong 14 ngày tới đây. Tin về vụ lây nhiễm này được lan truyền đi hôm 14 tháng 9 vừa qua sau khi ông Harrison, trưởng tỷ y tế của tỉnh Kalimantan tiết lộ rằng tại Sintang có một tâm dịch mới. Ông nói, phần lớn các tiểu chủng sinh không có triệu chứng gì, chỉ có một chú bị mất khứu giác. Phúc trình ban đầu cho biết, chỉ có 5 chủng sinh bị lây nhiễm virus, nhưng rồi một số đã tiếp xúc với ít nhất 30 người khác. Thành phố Sintang, cách xa Pontianak, thủ phủ của tỉnh Tây Kalimantan, 45 phút máy bay và 10 tiếng đồng hồ đi xe. Ông Harrison cho biết, coronavirus bị phát hiện tại chủng viện sau khi một bác sĩ khám một bệnh nhân bị sốt cao và bị mất khứu giác hôm 10 tháng 9 vừa qua. Và sau đó, một cuộc xét nghiệm PCR được thực hiện tại chủng viện và phát hiện nhiều người bị dương tính. Tổng cộng 18 người được xét nghiệm PCR tại đây. Tại tỉnh Kalimantan, có 780 người bị nhiễm, với 655 người được đưa vào nhà thương và 6 người chết. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh phê bình nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ủng hộ phá thai. Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phê bình nghị quyết về đại dịch COVID-19, có bao gồm quyền sinh sản, mở đường cho việc phá thai, và tiếc là nghị quyết này không được sự đồng thuận của tất cả các nước khi được thông qua. Nghị quyết mang tựa đề, câu trả lời bao quát và có phối hợp đối với đại dịch COVID-19, đã được thông qua ngày 11 tháng 9 vừa qua, trong đó có đoạn kêu gọi tất cả các nước hãy đề ra những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các phụ nữ và thiếu nữ được hưởng tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe, kể cả sức khỏe tính dục và sinh sản, và các quyền sinh sản. Các kiểu nói này đã được du nhập vào các hội nghị quốc tế từ hội nghị ở Bắc Kinh năm 1995, và chúng thường bị giải thích là các phụ nữ được quyền phá thai để chọn giới tính, mang thai mướn và làm tuyệt đường sinh sản. Những việc làm này được coi là những chiều kích của sức khỏe sinh sản. Những phê bình của Đức Tổng giám mục Garcia cũng được đại diện của Hoa Kỳ phản ánh khi bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Thông cáo của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York nói rằng, chúng tôi không chấp nhận việc nói đến sức khỏe tính dục và sinh sản, các quyền sinh sản, hoặc các ngôn từ khác, ngụ ý hoặc minh nhiên khẳng định cho phá thai theo luật pháp là điều phải được bao gồm trong các dịch vụ sức khỏe, đặc biệt trong những bối cảnh liên hệ tới phụ nữ. Nghị quyết đã được thông qua, nhưng không theo thể thức omnibus, nghĩa là tất cả các nước đều đồng thuận. Trong thực tế, có 169 phiếu thuận, 2 phiếu chống là Hoa Kỳ và Israel, 2 phiếu trắng là Hungary và Ukraine. Đức Tổng giám mục Garcia nói rằng, vì cộng đồng quốc tế cần cùng nhau đương đầu với đại dịch, Tòa Thánh ủng hộ ý tưởng cần có một nghị quyết đồng thuận ngay từ đầu và trong cuộc thương thảo, nhấn mạnh cần phải có một lối tiếp cận chung và dựa trên sự đồng ý của tất cả mọi người. Đáng tiếc là, nghị quyết này vốn được đề xướng như một phương thế chứng tỏ thế giới mà đại hội đồng này đại diện cùng đứng với nhau và càng mang lại nhiều sáng kiến chống COVID-19, nhưng lại được thông qua với sự thiếu đồng thuận như thế. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng lấy làm tiếc vì nghị quyết loại trừ các tổ chức tôn giáo ra khỏi danh sách những tác nhân giữ một vai trò quan trọng trong việc đáp trả đại dịch. Tin Syria, Tổng thống Assad trả lại học viện ở Aleppo cho dòng Francisco. Nhà nước Syria đã chính thức trả lại cụ học viện thánh địa ở thành phố Aleppo cho tân dòng Francisco mang danh hiệu Thánh Phaolô, bao trùm ba nước Syria, Liban và Jordan. Cha Pirat Lupti về tên tân dòng này cho biết như trên trong thư đề ngày 8 tháng 9 vừa qua và được phổ biến qua mạng Facebook của giáo sứ Công giáo Latin ở thành Aleppo. Đây là thành phố lớn nhất của Syria trước chiến tranh 2011 với 4.600.000 dân, nhưng nay là thành phố thứ hai của đất nước sau thủ đô Damascus. Học viện Thánh Địa như một trường trung học đã giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhiều học sinh, sau đó trở thành bác sĩ, kỹ sư, những nhân vật trong chính phủ và xã hội dân sự Syria. Về sau trường này, tuy bị nhà nước Syria quốc hữu hóa, nhưng vẫn giữ một vai trò quan trọng đối với sự hiện diện của Kitô giáo ở thành Aleppo do những hoạt động của Trung tâm Giáo dục Kitô. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Assad ngày 23 tháng 9 năm ngoái 2019, các cha dòng Francisco đã xin nhà nước trả lại đất đai và cơ cấu thánh địa vốn là sở hữu của dòng. Tổng thống hứa sẽ quan tâm đến vấn đề này. Và nay trường được chính thức trả lại cho dòng. Tại Syria, hiện có 15 tu sĩ dòng Francisco hoạt động trong nhiều giáo xứ, kể cả hai giáo xứ ở làng Najaf và Jacoubi ở thung lũng Oronte, mặc dù vùng này bị các dân quân thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng. Trong thời gian gần đây, có hai linh mục của dòng 83 và 49 tuổi đã bị thiệt mạng vì coronavirus. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha, việc hoàn thành vương cung thánh đường Thánh Gia ở Barcelona bị trễ. Vương cung thánh đường Thánh Gia tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha không thể hoàn thành vào năm 2026 như dự định vì đại dịch COVID-19. Ông Esteve Camps, chủ tịch nhóm đặc trách công trường đền thờ Thánh Gia Sagrada Familia, tuyên bố như trên với giới báo chí hôm 16 tháng 9 vừa qua. Ông nói, chúng tôi không thể nói thời điểm hoàn tất công trình, điều chắc chắn là không thể kết thúc vào năm 2026 như đã dự định. Đền thờ Thánh Gia tại Barcelona, lớn thứ hai tại Tây Ban Nha, là một kiệt tác về kiến trúc của miền Catalonia và nổi tiếng trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công xây cất cách đây 138 năm, tức là năm 1882, và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2026 tới đây khi tất cả 18 ngọn tháp được dựng lên, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 thánh tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và ngọn tháp cao nhất 170m dâng kính Chúa Giêsu. Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 100 năm kiến trúc sư Gaudí qua đời vì tử nạn giao thông. Án phong chân phước cho ông đã được khởi sự tại Roma hồi năm 2003. Cho đến nay, đã có hai mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả sự giáng sinh của Chúa Kitô và mặt tiền của khổ nạn của người, trong khi mặt tiền thứ ba về vinh quang phục sinh còn phải được kiến thiết. Tuy chưa hoàn thành, nhưng cách đây gần 10 năm, sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đích thân thánh hiến đền thờ này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Tây Ban Nha. Ngày 4 tháng 7 năm nay, sau 114 ngày bị đóng cửa nghiêm ngặt vì đại dịch COVID-19, Vương cung Thánh đường Thánh Gia được mở cửa lại cho công chúng viếng thăm. Việc kiến thiết cũng được mở lại nhưng tiến hành ở nhịp độ chậm hơn vì thiếu tiền. Công trình này hoàn toàn do các tín hữu ân nhân giúp đỡ và tiền bán vé vào cửa cho du khách. Con số này suy sụp vì đại dịch. Nhóm đặc trách xây cất hiện có đủ tiền để hoàn thành ngọn tháp đất lớn dâng kính Đức Mẹ, là tháp cao thứ hai trong số 18 ngọn tháp của thành đường. Tin Roma, Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Belarus. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha đang cứu xét xem có thể thực hiện cuộc viếng thăm tại Belarus hay không. Tuyên bố nhân dịp đến Cộng hòa Croatia để chuyển chức giám mục cho Đức Tổng giám mục Ante Iosic, tân sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi nghĩ đây là một trong những cuộc viếng thăm mà Đức Giáo Hoàng đang cứu xét. Belarus vẫn luôn tỏ ra muốn được Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm, nhưng cho đến nay, các chương trình này không thành hình, và hiện nay, coronavirus đã ngăn chặn tất cả cho đến thời gian vô định. Cả Ngoại trưởng Belarus, ông Vladimir Makayev, khi gặp Đức Tổng giám mục Paul Gallacher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, hôm 11 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Minsk, cũng xác nhận đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Belarus, và ông cũng tuyên bố rằng, chúng tôi hài lòng về sự phát triển năng động các quan hệ ở cấp cao nhất và các cấp khác giữa Belarus và Vatican trong thời gian gần đây. Ông không đề cập đến việc nhà nước tại đây từ chối không cho Đức Tổng giám mục Kondrusevich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, được về nước. Đức Tổng giám mục Kondrusevich sẽ tròn 75 tuổi trong vòng 3 tháng tới đây, tức là vào đầu tháng Giêng năm tới 2021. Nên theo một số quan sát viên, có thể Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã thảo luận với nhà nước Belarus về vấn đề bổ nhiệm một vị Tổng giám mục mới cho giáo phận mình dễ được chính quyền này chấp nhận hơn. Sáng ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển chức giám mục cho Đức Cha Ante Iosic tại giáo phận Split, nguyên quán của Ngài. Hồi đầu tháng 5 năm ngoái 2019, Cha Ante Iosic được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, nhưng ít lâu trước khi chịu chức, cha bị tai nạn lưu thông, và nay đã bình phục và được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Belarus. Đức Tân Tổng giám mục đã từng phục vụ tại Hồng Kông với nhiệm vụ nghiên cứu và theo dõi tình hình giáo hội công giáo tại Hoa Lục. Ngài cũng phục vụ tại Moscow bên Nga. Việc tòa thánh bổ nhiệm tân sứ thần tòa thánh tại Belarus là một sự công nhận việc bầu cử Tổng thống Lukashenko, mặc dù ông được tái cử lần thứ 6 hôm 9 tháng 8 năm 2020 vừa qua với hơn 80% số phiếu. Và tại nước này vẫn diễn ra các cuộc biểu tình phản đối kết quả của bầu cử với nhiều vụ bắt giam, và một lãnh tụ phe đối lập bà Maria Kolesnikova bị trục xuất, nhưng bà sẽ hộ chiếu để khỏi bị đẩy ra khỏi nước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của tác giả Augustino Trần Cao Khải về sống mầu nhiệm thập giá thời COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, theo nguồn tin của Vatican News, ngày 11 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi xét nghiệm bằng tăm bông. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói trong một thông cáo ngắn rằng Đức Hồng Y Tạc Lê thực sự đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi xét nghiệm họng bằng tăm bông ngày 10 tháng 9 năm 2020 khi Ngài về đến Manila. Được biết, Đức Hồng Y Tạc Lê được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc vào tháng 12 năm 2019 và cũng là Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, Liên minh các tổ chức bác ái công giáo trên toàn thế giới. Như vậy, Ngài đã trở thành người đầu tiên đứng đầu một bộ của Tòa Thánh bị nhiễm virus corona. Trả lời các nhà báo, ông Bruni nói rằng Đức Hồng Y Tạc Lê không có bất kỳ triệu chứng nào và Ngài sẽ tự cách ly bắt buộc ở Philippines, nơi Ngài đang ở hiện nay. Ông cho biết thêm là, trong thời gian chờ đợi, những kiểm tra cần thiết đang được thực hiện đối với những người đã tiếp xúc với Đức Hồng Y trong những ngày gần đây. Khi nghe tin này, chắc chắn người Công giáo chúng ta không ai là không khỏi bàng hoàng và lo lắng vì con virus nguy hiểm này, không chừa một ai, đã xâm nhập đến một vị Hồng Y cao cấp của Tòa Thánh Vatican. Mặc dù tỷ lệ tử vong đối với người nhiễm không cao, nhưng cái chết có thể đến bất ngờ và không ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta biết rằng, kể từ khi dịch cúm COVID-19 xảy ra vào cuối năm 2019, tại một số quốc gia trên thế giới như Ý, Brazil, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, đã có nhiều giám mục, linh mục, tù sĩ và nhiều thành phần giáo dân đã chết vì nhiễm virus corona khi đang làm mục vụ hay đang phục vụ các người nhiễm bệnh. Họ là những Kitô hữu đã sống mầu nhiệm thập giá cách trọn vẹn nhất. 1. Sống mầu nhiệm thập giá là chấp nhận chết vì yêu. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, trang Vatican News đưa tin có ít nhất 9 giám mục trên thế giới qua đời vì COVID-19. Tại Brazil, có 3 giám mục đã qua đời, và hiện có 5 vị được cho là đã nhiễm virus corona. Tại Bolivia, một giám mục qua đời hôm 15 tháng 7 ở tuổi 66. Ngài là người gốc Ý và đã phục vụ tại giáo phận Bolivian trong 10 năm. Tại Hoa Kỳ, Đức cha phụ tá Boston và Đức cha phụ tá tổng giáo phận Liverpool của Anh đã qua đời do hậu quả của COVID-19. Các ngài qua đời ở tuổi 85 và 88. Tại châu Phi, ít nhất 2 giám mục đã qua đời vì coronavirus. Một giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo qua đời ở tuổi 82 và một giám mục của Kenya qua đời ở tuổi 91. Tại Ý, vị giám mục đầu tiên qua đời bởi đại dịch coronavirus là Đức cha Angelo Moreschi, một giám mục người Ý thuộc hạt truyền giáo đại diện tông tòa Gambela của Ethiopia. Ngài qua đời ở tuổi 67 tại Brescia, một thành phố thuộc vùng Bologna của Ý. Ngoài ra, 2 vị giám mục khác đã qua đời sau khi đã phục hồi từ COVID-19. Vị thứ nhất là Đức cha Giuse Chu Bảo Ngọc, 98 tuổi, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vị thứ hai là Đức cha Moses Costa, 69 tuổi, tổng giám mục Chittagong của Bangladesh. Ngài đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19, và 2 tuần sau, hôm 13 tháng 7, Ngài đã qua đời tại bệnh viện sau một loạt các cơn đột quỵ, được cho là hậu quả của COVID-19. Riêng về con số các linh mục phải hy sinh khi làm mục vụ thời COVID-19, thì được thống kê là khá cao. Theo tin cho biết, tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, ước tính có 109 linh mục ở Ý đã chết vì COVID-19. Nhiều vị trong số đó đã bị nhiễm virus từ những bệnh nhân mà các ngài phục vụ. Trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn vinh các linh mục này như những vị thánh bên cạnh chúng ta. Theo tờ New York Times, các linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các vị ở những khu vực bị nhiễm virus corona nặng như Bergamo, đã mạo hiểm cuộc sống của họ để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các tín hữu sùng đạo và lớn tuổi, vốn bị virus corona tấn công mạnh nhất. Chỉ riêng giáo phận Bergamo đã mất 24 linh mục trong vòng 20 ngày. Khoảng một nửa trong số đó là các linh mục đã nghỉ hưu, nửa còn lại là các linh mục đang hoạt động. Số linh mục còn sống vẫn tiếp tục mục vụ chăm sóc cho các bệnh nhân. Theo tờ Times, các linh mục này buồn lòng vì không thể đến gần các bệnh nhân, buồn vì thấy cảm giác cuối cùng mà người tín hữu cảm nhận được là một cái chạm với đôi găng tay, và buồn vì gương mặt cuối cùng mà các bệnh nhân nhìn được là gương mặt trong điện thoại. Cũng theo báo Times, virus corona đã tách biệt vợ chồng, con cái trong một gia đình, rồi giết chết họ. Vì thế, các linh mục này rất đau đớn khi phải xa cách đàn chiên trong lúc các con chiên đang rất cần các ngài. Đức giám mục của Bergamo cho biết là rất nhiều linh mục đã chấp nhận nguy hiểm để gần gũi với đàn chiên của mình. Còn số lớn các linh mục bị nhiễm virus là một dấu chứng rõ ràng của sự gần gũi, của sự chia sẻ trong đau khổ với đàn chiên. Avvenire, tờ báo chính thức của các giám mục Ý, đã xác định một số đặc điểm chung của các linh mục đã chết như sau. Hầu hết các linh mục đã chết do nhiễm virus corona là vì các ngài vẫn ở giữa mọi người thay vì tự cứu chính mình. Các ngài cố gắng ở lại lâu dài với đàn chiên để phục vụ như những người gìn giữ các ký ức được chia sẻ. Đó là một sự tham dự vào dòng chảy của chúng ta và các giá trị qua các thế hệ. Sự hiện diện của các mục tử thật quý giá và không thể thiếu. Các tín hữu khám phá ra điều đó đặc biệt trong hoàn cảnh bị cách ly, và khi cái chết đã cướp đi khỏi họ những vị mục tử luôn chân tình, gần gũi và sẵn sàng hiến thân vì họ. Trong khi đó, theo Ủy ban Quốc gia về Linh mục của Brazil, từ tháng 3 năm 2020 đến nay, gần 500 linh mục Brazil nhiễm COVID-19 và hơn 20 vị đã qua đời vì COVID-19. Brazil có khoảng 170 triệu tín hữu công giáo, với 27.500 linh mục, trong đó có 18.200 linh mục triều và 9.300 linh mục dòng. Theo cha José Anderson da Silva Rodriguez, chủ tịch ủy ban, con số các linh mục nhiễm virus được báo cáo trên đây chỉ là những trường hợp liên quan đến các linh mục triều, vì số các linh mục dòng nhiễm virus vẫn chưa được biết. Cha cho rằng, chắc chắn là tình hình còn xấu hơn nhiều nếu con số các linh mục của các dòng bị nhiễm bệnh được thêm vào. Cha Rodriguez đã chia sẻ như sau. Trong nhiều tháng, chúng tôi đã không cử hành thánh lễ và nhiều hoạt động bị gián đoạn. Nhưng công việc của giáo xứ chưa bao giờ dừng lại, và đại dịch buộc chúng tôi phải tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội. Nhiều người tìm chúng tôi để trải bày tỏ tâm sự của họ, và chúng tôi không thể từ chối họ. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi có trách nhiệm lớn với dân của chúng tôi, do đó chúng tôi rất dễ bị nhiễm. Sự lây lan trong cộng đồng lớn trong nước khiến hầu hết các linh mục không thể biết họ đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Cha Rodriguez cho biết là Ủy ban Linh mục toàn quốc không ngừng nhắc nhở các linh mục phòng ngừa, nhưng thực tế là các ngài không bao giờ ngừng làm việc. Các ngài không thể trốn tránh như thể thế giới đang ngừng chuyển động. Trong khi đó, tại Mexico, hơn 80 linh mục tu sĩ chết vì coronavirus. Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Rosario, bên Argentina, trong số các nạn nhân có 70 linh mục, 6 phó tế và 5 tu sĩ, phần lớn thuộc các tổng giáo phận San Luis Potosi, Morelia và Puebla. Đa số các linh mục chết trong khi thi hành phận sự tại các giáo xứ, thánh đường và các vị tuổi từ 39 đến 85. Hôm 6 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Truyền thông Công giáo ghi nhận con số linh mục cao nhất chết vì coronavirus, 5 vị chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo thống kê, tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, tại Mexico có hơn 531.000 người bị lây nhiễm coronavirus và gần 57.800 người tử vong, đứng sau Brazil và Peru. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của tác giả Augustino Trần Cao Khải về sống mầu nhiệm thập giá thời COVID-19. Bài viết được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến nói với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau đó nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu đã vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô tiếp đón, Đức Giêsu đã làm cuộc thanh tẩy đền thờ. Sau đó, người bị các thượng tế kinh sư chất vấn về quyền hành của người khi thực hiện điều đó. Nhưng họ không bắt bẻ được người. Đến lúc này họ rất phẫn nộ, coi Đức Giêsu là đối thủ cần phải loại trừ. Đây là lúc Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn hai người con. Trong các sách Tin Mừng, khi những câu chuyện dụ ngôn đưa ra dữ kiện liên quan đến hai hạng người, thì chúng thường được dùng để làm tương phản hai hạng người đó. Chẳng hạn dụ ngôn người cha nhân hậu có hai người con, hay dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, vân vân. Và ở đây, chúng ta thấy rõ dụng ý đó. Tác giả đã cố tình lược bỏ những chi tiết không cần thiết, để chỉ nhấn mạnh đến nội dung chính là sự tương phản trong cách hành động và thái độ của hai người con. Câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay nói về hai đứa con được sai đi làm. Đây là cách làm việc của người xưa. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ông chủ hoặc người cha trong gia đình sẽ cắt đặt công việc cho con cái gia nhân. Một số nhà chú giải cho rằng, nếu đặt trường hợp của người con trả lời vâng, rồi sau đó không đi làm, lên trước người con trả lời không, rồi sau đó đi làm, thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, dù cách sắp xếp của bản văn thế nào chăng nữa, câu trả lời của giới lãnh đạo đền thờ xác định việc Đức Giêsu muốn kết án đích danh họ. Như vậy, người con thứ nhất đại diện cho những người nghe theo tiếng gọi của Gioan Tẩy Giả kêu gọi sám hối. Người con thứ hai đại diện cho giới lãnh đạo đền thờ là các thầy thượng tế, biệt phái và kinh sư. Câu nói của Đức Giêsu: những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Đúng ra phải là những người thu thuế và gái điếm sẽ được vào nước Thiên Chúa, còn các ông thì không. Điều này ám chỉ đến sự kiện giới lãnh đạo Do Thái không muốn đón nhận giáo huấn của Gioan Tẩy Giả, và nhất là đã từ chối tin mừng của Đức Giêsu, nên họ sẽ bị loại ra ngoài. Ngay sau khi kể câu chuyện dụ ngôn, Đức Giêsu đặt câu hỏi: ai là người đã thi hành ý muốn của người cha? Và cũng rất nhanh họ trả lời: người con thứ nhất đã vâng lời người cha, dù ban đầu nó nói không, nhưng sau đó nó hối hận và đã đi làm. Đây là điểm chính yếu Đức Giêsu muốn nhắm tới. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho những kẻ nghe ngỡ ngàng hơn khi Đức Giêsu nêu rõ ẩn ý của câu chuyện dụ ngôn. Người đã nói: thật ta bảo thật các ngươi, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ngươi. Như vậy Đức Giêsu đã công khai chỉ ra hai người con trong câu chuyện dụ ngôn ấy ám chỉ đến những ai. Thật là sỉ nhục và đau đớn khi nghe kết luận như vậy. Lời quả quyết của Đức Giêsu còn được hiểu là họ, những người thu thuế và đĩ điếm, sẽ được vào nước Thiên Chúa. Còn giới lãnh đạo Do Thái thì bị loại ra ngoài. Thế mới là sự từ chối tuyệt đối dành cho những kẻ chỉ biết nói mà không làm. Những kẻ chỉ chất gánh nặng luật Mô-xê lên vai người khác, còn chính họ không muốn nhúng ngón tay lay thử. Nói cách khác, đó là kết quả cho những kẻ cứng lòng, cố chấp, dù đã được học hỏi hiểu biết về các mầu nhiệm nước trời, nhưng lại không muốn đón nhận. Chúng ta còn nhớ, có lần Đức Giêsu đã nói: không phải những kẻ kêu lên rằng lạy Chúa, là những người được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Chúa Cha. Dân Việt Nam chúng ta có câu ngạn ngữ rằng: nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cách đây hơn một năm, báo điện tử Vietnamnet có đăng một bài với tựa đề: Trung Quốc bắt đầu điều tra quan chức nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Thực ra vấn đề này không phải chỉ ở bên Trung Quốc, nhưng tại Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những loại quan chức như vậy. Phổ thông hơn, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều hạng người nói thì rất hay, nhưng đụng tay vào làm thì không ra trò trống gì. Tuy nhiên, tình trạng người nói hay mà làm không hay thì còn dễ chấp nhận hơn loại người nói một đàng, làm một nẻo. Như người con trong câu chuyện dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay mới thật đáng lên án. Xã hội chúng ta đầy rẫy những loại người như thế. Có lẽ không cần phải kể ra, chúng ta cũng có đủ dữ kiện để xác nhận điều này. Đức Giêsu đã chỉ ra rằng, cái giá để vào nước trời không phải là địa vị người ta nắm giữ, cũng không phải chức vụ người ta có được. Cái giá để vào nước trời cũng không chỉ là học biết lề luật của Thiên Chúa, càng không phải chỉ là một lần thưa vâng với lời Thiên Chúa, nhưng là trung thành thi hành ý muốn của Chúa và tuân giữ giáo huấn của Ngài. Tình trạng giống như giới lãnh đạo Do Thái vẫn xảy ra trong xã hội chúng ta hôm nay. Họ có thể là những người có quyền hành, chức tước, địa vị trong xã hội. Họ tự hào về sự trung thành của họ đối với luật lệ và truyền thống văn hóa của cha ông. Nhưng thực ra, họ chỉ chăm lo bòn rút tài sản của nhân dân, bất luận họ đang sung túc thế nào và người dân nghèo khổ ra sao. Một cách diễn tả trên mạng xã hội là kẻ không tha, già không thương, ăn dày, ăn cả tất, liếm cả đất xung quanh. Hoặc, ăn được là ăn, từ ăn cát, ăn đất, ăn xi măng, và đến cả sắt thép cũng ăn, nghĩa là không bỏ qua bất cứ một thứ gì. Đúng như lời kết án của Đức Giê-xu, các ngươi như những mồ mả tô vôi, nhìn bên ngoài thì sơn phết hào nhoáng, nhưng bên trong thì thối nát, xấu xa, đê tiện. Câu chuyện dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay không chỉ nhắm đến giới lãnh đạo Do Thái, nhưng đến tất cả mọi người chúng ta. Một đàng, đó là lời thách thức cảnh tỉnh giúp chúng ta ý thức về lối sống, cách ứng xử hành động của mình trước lời mời gọi của Thiên Chúa, trước thách đố của tin mừng. Đàng khác, đó cũng là lời an ủi cho chúng ta. Nếu thực lòng sống đúng tâm tình của người con thảo, thì dù có vô tình hay cố ý sai phạm, vẫn một lòng hối lỗi, rồi trở lại thi hành ý muốn của cha. Thực tế là, con người ta có khả năng thay đổi. Từ tuân phục, có thể thành bất tuân, và ngược lại, từ bất tuân, lại có thể trở thành kẻ ngoan ngoãn vâng lời. Xin Thiên Chúa giúp chúng con luôn một lòng trung tín để xứng đáng bước vào vương quốc của Ngài, hưởng niềm vui và sự vinh quang giữa những người được tuyển chọn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người, bất kỳ ai và bất kỳ giờ nào, để mời họ làm việc trong nước của Ngài, và Ngài không ngừng làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 600 tín hữu vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn Chúa gọi những người thợ vào làm việc trong vườn nho của Ngài qua nhiều đợt, nhưng vào cuối ngày, tất cả đều được trả công như nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica narra la parabola dei lavoratori chiamati a giornata dal padrone della vigna. Attraverso questo racconto, Gesù ci mostra il sorprendente modo di agire di Dio, rappresentato da due atteggiamenti del padrone: la chiamata e la ricompensa.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trang tin mừng hôm nay kể lại dụ ngôn những người thợ được chủ vườn nho kêu gọi làm việc trong ngày. Qua trình thuật này, Chúa Giê-xu tỏ cho chúng ta cách thức hành động lạ thường của Thiên Chúa, được diễn tả qua hai thái độ của ông chủ, kêu gọi và trả công. Trước tiên là việc kêu gọi. Năm lần, ông chủ vườn nho ra ngoài quảng trường và gọi người ta vào làm việc cho ông, lúc 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ và 5 giờ chiều. Thật là cảm động hình ảnh của ông chủ này ra quảng trường nhiều lần để tìm nhân công làm việc trong vườn nho của mình. Người chủ này tượng trưng Thiên Chúa, đấng luôn luôn kêu gọi tất cả mọi người. Ngày nay, Thiên Chúa cũng hành động như vậy. Ngài tiếp tục kêu gọi bất kỳ ai vào bất kỳ giờ nào để mời họ làm việc trong nước của Ngài. Đó là kiểu của Thiên Chúa mà chúng ta cũng được kêu gọi đón nhận và noi theo. Chúa không khép kín trong thế giới của Ngài, nhưng ra ngoài liên tục tìm kiếm con người, vì Chúa muốn rằng không ai bị loại trừ khỏi kế hoạch yêu thương của Ngài. Cả các cộng đoàn chúng ta cũng được kêu gọi đi ra khỏi những thứ biên cương có thể có, để cống hiến cho tất cả mọi người lời cứu độ mà Chúa đến để mang lại. Đó là cởi mở đối với những chân trời cuộc sống mang lại hy vọng cho bao nhiêu người đang ở ngoại biên đời sống và chưa cảm nghiệm hoặc đã đánh mất sức mạnh và ánh sáng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Giáo hội cũng phải đi ra ngoài như Thiên Chúa, luôn luôn ra ngoài, và khi giáo hội không ra ngoài thì bị bệnh, bao nhiêu thứ bệnh mà chúng ta có trong giáo hội. Quả thật, khi một người đi ra ngoài thì có nguy cơ gặp tai nạn. Nhưng chẳng thà một giáo hội gặp tai nạn vì đi ra ngoài loan báo tin mừng, còn hơn là một giáo hội bị bệnh vì khép kín. Thiên Chúa luôn ra ngoài vì Ngài là Cha, vì Ngài yêu thương. Giáo hội cũng phải làm như vậy, luôn luôn đi ra ngoài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Thái độ thứ hai của ông chủ đại diện cho thái độ của Thiên Chúa là cách thức trả công cho các công nhân. Ngài đã thỏa thuận với mỗi người một đồng tiền, với những công nhân được thu dụng đầu tiên vào ban sáng. Với những người vào làm sau đó, Ngài nói, tôi sẽ trả công cho các anh đúng đắn. Vào cuối ngày, ông chủ vườn nho ra lệnh trả lương cho tất cả mọi người, nghĩa là một đồng tiền. Những người đã làm việc ngay từ sáng, bất mãn và than phiền chống ông chủ. Nhưng ông nhấn mạnh, ông muốn trả tiền công tối đa cho mọi người, cả những người đến làm việc sau cùng. Và ở đây người ta hiểu rằng, Chúa Giê-xu không nói về công việc và đồng lương xứng đáng, nhưng về nước Thiên Chúa và lòng nhân từ của Chúa Cha trên trời. Từ đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, thực vậy, Thiên Chúa cư xử như thế. Ngài không xét thời gian và kết quả, nhưng nhìn sự sẵn sàng và quảng đại, qua đó chúng ta đặt mình phụng sự Ngài. Cách hành động của Chúa hết sức công chính, theo nghĩa đi xa hơn công bằng và được biểu lộ trong ơn thánh. Khi ban ơn thánh cho chúng ta, Chúa rộng ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta đáng. Và vì thế, ai lý luận theo kiểu loài người, nghĩa là theo tiêu chuẩn những công trạng đạt được nhờ tài giỏi của mình, thì từ vị thế thứ nhất trở thành vị thế cuối cùng. Chúng ta hãy nhớ, vị thánh đầu tiên được phong trong giáo hội, đó là người trộm lành. Ông đã đạt được nước trời vào giây phút cuối cùng trong cuộc sống của ông, đó là ơn thánh. Ai tìm cách nghĩ đến công trạng của mình thì sẽ thất bại. Trái lại, ai khiêm tốn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha thì từ chỗ chót họ trở thành thứ nhất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận,
Maria Santissima, ci aiuti a sentire ogni giorno la gioia e lo stupore di essere chiamati da Dio a lavorare per Lui nel suo campo che è il mondo, nella sua vigna che è la Chiesa, e di avere come unica ricompensa il suo amore, l'amicizia con Gesù.
xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng con cảm thấy mỗi ngày niềm vui và sự kinh ngạc được Thiên Chúa kêu gọi làm việc cho Ngài, trong cánh đồng là thế giới, trong vườn nho của Chúa là giáo hội, và được phần thưởng duy nhất là tình thương của Chúa, tình bạn của Chúa Giêsu là tất cả đối với chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, non si ave Maria.
Concedi di Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedito frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tui.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedito frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedito frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante Christi Filii tui, incarnazione coniuge, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus et fontis Regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a te.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Et oritur nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, secondo i programmi fatti prima della pandemia, nei giorni scorsi avrebbe dovuto svolgersi il congresso eucaristico internazionale a Budapest.
Theo chương trình được đề ra trước đại dịch, trong những ngày qua, lẽ ra Đại hội Thánh thể quốc tế được tiến hành tại Budapest, Hungary. Vì thế, tôi muốn gửi lời chào các vị chủ tranh và các tín hữu Hungary và tất cả những người chờ đợi biến cố này của giáo hội trong niềm tin và hân hoan. Đại hội Thánh thể được dời lại vào năm tới, cũng từ ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 9, vẫn tại Budapest. Chúng ta hãy hiệp nhau theo dõi hành trình chuẩn bị, tìm thấy trong thánh thể nguồn mạch đời sống và sứ mạng của giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Oggi in Italia ricorre la giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Incoraggio a sostenere questa importante istituzione culturale.
Hôm nay tại Italia là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm. Tôi khuyến khích nâng đỡ tổ chức văn hóa quan trọng này, được kêu gọi tiếp nối và mang lại một sức mạnh mới cho một dự án đã biết mở cửa tương lai cho nhiều thế hệ trẻ. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là các thế hệ mới được đào tạo về sự chăm sóc phẩm giá con người và căn nhà chung. Đại học này được thành lập năm 1921 với trụ sở chính tại Milano, Bắc Italia, và có các chi nhánh tại bốn thành phố Brescia, Cremona, Piacenza và Roma. tất cả gồm 12 phân khoa và 7 trường cao đẳng. Tổng cộng, đại học có gần 40.000 sinh viên và 1.344 giáo sư. Riêng tại Roma, đại học này có bệnh viện nổi tiếng Gemelli, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã được điều trị nhiều lần tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương đến từ nhiều nước, các gia đình, nhóm giáo dân, hội đoàn và mỗi tín hữu.
Saluto tutti voi, romani, pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli.
Nghe cầu chúc mọi người một Chủ nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.